À, thế bây giờ chúng ta bước sang chương 15 là chương đặc biệt nói về sự phục sinh. Lúc nãy trong giờ cầu nguyện, các chị hướng dẫn cũng đã chọn một đoạn ngắn để đọc. Bây giờ chúng ta đọc từng phần một. Trước hết là từ câu 1 cho đến câu 8. Sự kiện phục sinh. Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em
tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ tin mừng đó, anh em được cứu thoát. Nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận. Đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh. Rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với nhóm 12. Sau đó Người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt. Trong số ấy, phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.
Khi nói đến sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta phải phân biệt chứ không tách biệt. Phân biệt hai điều. Một, phục sinh như là một sự kiện lịch sử. Và hai, phục sinh như là một mầu nhiệm. Phải có cả hai. Nếu không quan tâm đến phục sinh như là một sự kiện đã xảy ra, thì hóa ra cái niềm tin của các anh chị và tôi vào Chúa phục sinh, người ta có thể bảo giống như là trẻ con nó tin là có ông tiên với bà tiên. Nhưng mà nếu chỉ ngưng phục sinh như là một sự kiện về mặt lịch sử, mà không quan tâm đến phục sinh như là một mầu nhiệm, thì chúng ta chưa đi sâu vào trong nội dung của biến cố phục sinh. Cho nên phải có cả hai. Thế thì ở đây Thánh Phaolô nhấn mạnh với chúng ta bốn yếu tố chính mà có khi đọc lướt qua các anh chị không có để ý. Có ngay ở trong bản văn, nhưng mà mình đọc lướt qua mình không có để ý. Bốn yếu tố chính. Thứ nhất đó, Chúa Kitô đã chết. Nhưng mà Ngài không chỉ nói đã chết như là một sự kiện, mà Ngài nói đã chết vì tội lỗi chúng ta. Thứ nhất là như vậy. Thứ hai là gì? Chúa Kitô đã được mai táng. Nghĩa là sao? Nghĩa là chết thật. Đã được mai táng, chết thật. Bởi vì đã từng có người giải thích là ông ấy chưa chết, ông ấy chỉ bất tỉnh thôi. Sau đó ông tỉnh lại. Cho nên khi mà nhấn mạnh là đã được mai táng, có ý nói là Chúa Giêsu đã chết thực sự. Thứ ba là Người đã sống lại. Và các anh chị nên để ý cái điều này. Trong bản văn rất ngắn đó, hai lần Thánh Phaolô dùng từ đúng như lời Kinh Thánh. Đúng như lời Kinh Thánh. Những gì đã xảy ra nơi Chúa Giêsu đã được Kinh Thánh báo trước, đúng như lời Kinh Thánh. Và yếu tố cuối cùng là người đã hiện ra. Người đã hiện ra. Và hiện ra với nhiều người. Với ông Kê-pha, với nhóm 12, với 500 người một lúc, với Thánh Phao-lô. Và như vậy thì không phải là ảo giác. Không phải là ảo giác. Khi nào mà chúng ta đọc tin mừng Gioan mà có cơ hội phân tích cái bản văn của Gioan về sự phục sinh thì có thể ta sẽ nói rõ hơn nữa. Nhưng mà ở đây đó là Thánh Phao-lô nói đến bốn yếu tố mà các anh chị đừng quên. Thứ nhất, Chúa Kitô chết vì tội lỗi chúng ta. Thứ hai, Chúa Kitô được mai táng. Thứ ba, Chúa Kitô sống lại. Và thứ bốn, Chúa Kitô hiện ra. Như vậy thì niềm tin của mình vào sự phục sinh của Chúa có cơ sở rất vững chắc, chứ không phải là tin một cách mơ hồ. Sau khi đã nhấn mạnh sự kiện phục sinh như vậy đó, thì từ câu 12 cho đến câu 19, Thánh Phao-lô mới lấy cái sự phục sinh của Chúa Kitô làm nền tảng để nói đến sự phục sinh của chúng ta.